Trạch Thiên Ký, quyển 3, góc truyện audio.com. Đường Tam Thập Lục trầm mặc một lát hỏi, vậy biệt dạng Hồng là? Tô Mặc Ngu nói, cậu của ta. Đường Tam Thập Lục hít một hơi thật sâu, lại hỏi, vô cùng bích. Tô Mặc Ngu nghĩ thầm, chuyện này còn cần hỏi ư? Đương nhiên là mợ của ta. Có chút lặng ngắt, Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói, sau này ngươi có thể nói cho chúng ta biết những chuyện này sớm hơn được không? Tô Mặc Ngu nói, chưa từng có ai hỏi ta, ta cũng không thể gặp một người liền nói cho người đó biết cậu của ta là biệt dạng Hồng. Trần Trường Sinh gật đầu nói, có đạo lý. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn một cái, nói, ta còn chưa nói ban đầu ngươi gạt chúng ta chuyện hôn ước với Từ Hữu Dung, không cần vội vã tìm đồng minh như thế. Sau đó hắn nhìn Tô Mặc Ngu, nói, tiếp tục, mợ ta năm đó lúc còn ở Ly Cung Phụ Viện cùng Ti Nguyên Đại Chủ giáo tình như tỷ đệ, tự nhiên đứng về phía hắn, hơn nữa. Nàng rất bao che khuyết điểm, dù sao đang nói về trưởng bối, vẻ mặt của Tô Mặc Ngu có chút không tự nhiên. Nếu như biểu ca thật sự đánh nhau với các ngươi, vô luận ai thắng ai thua chỉ sợ cũng không dễ sắp xếp, đều có thể làm cho mợ tới kinh đô. Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục liếc mắt nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời nói. Không ổn, ngươi mau viết thơ cho cậu ngươi nói mọi chuyện bên này đều tốt. Tô Mặc Ngu nói, không cần, cậu ta đã viết cho ta một phong thơ rồi. Cái gì, nếu không làm sao ta lại rời khỏi Thiên Thư Lăng? Tô Mặc Ngu nghĩ tới nội dung của lá thư này có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm cậu sợ vợ, chẳng lẽ ta không biết sợ mợ hay sao? Cậu bảo ta gia nhập Quốc giáo học viện, hắn nói, cho nên ta đã tới rồi. Đến đây, Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Biệt dạng Hồng biết thê tử của mình ủng hộ Quốc giáo tân phái, hiện tại Biệt Thiên Tâm đại biểu cho Ly Cung Phụ Viện khiêu chiến Quốc giáo học viện, nếu như thắng, Biệt gia dĩ nhiên sẽ đắc tội với giáo hoàng bệ hạ, Vấn Thủy Đường gia, thậm chí có thể đắc tội với Tô Ly cùng hai vị thánh nhân trong Bạch Đế Thành, nhưng nếu như thua, vị thê tử bao che khuyết điểm của mình có thể sẽ tới kinh đô nhấc lên một cơn mưa gió. Hắn không muốn chuyện như vậy phát sinh, hoặc bởi vì hắn ủng hộ Quốc giáo cựu phái, hoặc chẳng qua là rất đơn giản, hắn không muốn tham gia vào trường phong ba này, cho nên viết một lá thư cho Tô Mặc Ngu ở Thiên Thư Lăng, để cho cháu trai mình xuất quan trước gia nhập Quốc giáo học viện, cố hết sức tranh thủ làm cho chuyện này biến mất. Không thể không nói, cách làm của biệt dạng Hồng rất trí tuệ. Thời điểm thê tử đứng ở Quốc giáo tân phái nhất phương, hắn để cho Tô Mặc Ngu đại biểu chính mình hướng phương kia biểu đạt thiện ý, hoặc ít nhất là để cho sự việc trở nên bình tức. Kể từ đó, lấy địa vị và thực lực của hai vợ chồng bọn họ, biệt gia sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ trường phong ba này, nếu nói không màng thế sự, mới có thể ngạo nhiên hậu thế, chính là đạo lý này. Chỉ là làm như vậy có một chút chuyện trở nên rất rõ ràng, đó chính là Vô Cùng Bích trước lúc làm việc này, rõ ràng không trưng cầu ý kiến của hắn, hoặc là không nghe theo lời khuyên của hắn. Bát Phương Phong Vũ, vợ chồng ân ái, trong truyền thuyết một đôi quyến lữ đúng như thần tiên, thì ra. Cũng đều có tâm tư, nghĩ đến điểm này, Trần Trường Sinh không? Góc truyện audio.com, khỏi có chút cảm khái, Đường Tam Thập Lục lại trực tiếp hơn, nhìn Tô Mặc Ngu hỏi. Cậu ngươi cùng mợ ngươi tình cảm không tốt hay sao? Không khí một lần nữa lạnh xuống, Tô Mặc Ngu nhìn hắn không nói lời nào. Coi như ta chưa nói câu này, Đường Tam Thập Lục nhìn hắn cười nói. Nói như thế, ngươi coi như là biểu thiếu gia của biệt gia, khó trách vừa rồi ánh mắt tên kia nhìn ngươi đã không đúng, cũng phải, biểu thiếu gia dạy dỗ hạ nhân, hắn còn dám đánh trả hay sao? Tô Mặc Ngu rất chân thành cải chính, cho dù hắn dùng toàn lực ta cũng có thể thắng hắn. Sau đó hắn nhìn về Trần Trường Sinh cảm khái nói, ngươi thật sự quá kinh khủng. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút ngượng ngùng, Đường Tam Thập Lục không ngượng ngùng gì, kéo bờ vai của hắn nói. Cậu ngươi để cho ngươi gia nhập Quốc giáo học viện ý tứ hiện tại rất rõ ràng, hôm nay đã dạy dỗ hạ nhân, hai ngày nữa biểu ca ngươi tới gây chuyện, ngươi đừng lẩn trốn nữa a. Tô Mặc Ngu nghĩ thầm nói chính là lời này, ý tứ cũng là ý tứ này, chỉ là từ trong miệng của ngươi nói ra, sao lại chói tai đến thế, thật sự là không biết nên đáp lời làm sao, nhìn hoàn cảnh thanh u bốn phía tiểu lâu hỏi. Bên này cũng rất thanh tĩnh. Bên này học sinh bình thường không thể tới, vừa rồi ngươi cũng thấy bức tường kia, nhưng ngươi dĩ nhiên không phải là học sinh bình thường, ngày hôm qua Hiên Viên Phá cũng đã sửa sang lại phòng của ngươi, lập tức dẫn ngươi đi nhìn, như thế nào? Chúng ta đãi ngộ ngươi không tồi chứ? Đường Tam Thập Lục nghĩ đến một chuyện trùng hợp cười nói. Ngươi là biểu thiếu gia của biệt gia, phiến khu vực dùng tường ngăn cách này gọi là biệt viên, ngươi nói xem có phải là ý trời đã định ngươi phải chuyển tới Quốc giáo học viện chúng ta, hơn nữa còn phải ở chỗ này. Tô Mặc Ngu căn bản không nghĩ tới những chuyện này, lắc đầu nói. Đều là học sinh, hưởng đặc quyền thì không ổn. hắn là viện trưởng, ta là viện giam, Hiên Viên Phá là chủ quản, vị trí của chiết tụ đã sắp xếp rồi, nhưng tên gọi là gì còn chưa xác định, Lạc Lạc điện hạ là phó viện trưởng danh dự, tóm lại không phải là học sinh bình thường, người muốn chức vị gì thì cứ đề xuất. Nhưng ta vẫn cảm thấy, tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, vì sao cần dùng tường để ngăn cách? Bởi vì Trần Trường Sinh nói hắn thích thanh tĩnh, ta thấy hắn người này có quá nhiều bí mật, sợ bị người phát hiện. Nghe đến đó, Trần Trường Sinh cũng không cách nào giữ vững trầm mặc nữa, giải thích với Tô Mặc Ngu. Ngươi cũng biết tu hành quả thật cần an tĩnh, nếu như bên trong tân sinh có người thành công thông u, cũng có thể mang đến ở biệt viên bên này, nếu đại chiêu thí có thể tiến tiền tam giáp, cũng có tư cách chuyển vào, theo như Đường Đường nói, cũng có một chút ý tứ động viên mọi người. Tô Mặc Ngu nghe lời này cảm thấy không sai, hỏi. Mọi người phản ứng như thế nào? Hắn ở Ly Cung Phụ Viện dẫn dắt bạn học đã quen, hôm nay vừa tới Quốc Giáo Học Viện, trong vô thức bắt đầu suy nghĩ những chuyện này. Đường Tam Thập Lục nhìn về các học sinh tuổi trẻ trên cỏ xanh hoặc ngồi hoặc nằm, nói. Bọn họ đều là học sinh từ châu quận thậm chí hương giã tới, hoặc là người tàng hình trong Thanh Đằng Chư Viện bị xem thường đã lâu, có thể vượt qua đại chiêu thí dự khoa khảo thí đã hận không thể tế tinh hải, bái nương nương, nào dám hy vọng xa vời tiến vào tiền tam giáp trong. Góc truyện audio.com, đại chiêu thí, về phần phá cảnh thông u, càng nghĩ cũng không nghĩ qua. Cho nên căn bản không có người để ý lời chúng ta nói, chỉ cảm thấy là vẽ cái bánh mì lớn cho bọn hắn xem mà thôi, thậm chí còn có chút oán hận. Tô Mặc Ngu nghĩ tới Trần Trường Sinh ở đại chiêu thí đối chiến phá cảnh thông u làm kinh hãi toàn bộ đại lục, còn nghĩ Thiên Thư Lăng đêm đó tinh quang thông u dường như biến thành một chuyện rất thường gặp, trong vô thức nhìn hắn một cái, nghĩ thầm hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu người tinh tường ý thức được Trần Trường Sinh đã mang đến cho người tu hành thế hệ trẻ những lợi ích gì. Đường Tam Thập Lục nhìn sân cỏ bên kia nói. Thật ra ta có thể hiểu được tại sao bọn họ nghĩ như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy bọn họ không có tiền đồ, cho nên ngày hôm trước đã đem bọn họ triệu tập mắng một trận. Trần Trường Sinh lắc đầu, hắn tuyệt đối không muốn nhắc tới chuyện hôm trước, chỉ sợ là nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm trước, hắn đời này cũng chưa từng thấy Đường Tam Thập Lục mắng người như vậy. Tô Mặc Ngu không đồng ý với cách nghĩ này, lắc đầu nói. Mắng người là không đúng. Ta không nói một từ thô tục nào, tựa như ban đầu ở trên Ly Cung Thần Đạo ngươi ngăn cản chúng ta vậy. Ly Cung Thần Đạo à, Tô Mặc Ngu có chút cảm khái, nhìn Trần Trường Sinh một cái, mang theo chút ít xin lỗi. Ta nói cho bọn hắn biết, năm ngoái lúc này, ở trên Ly Cung Thần Đạo Trần Trường Sinh nói cho toàn bộ thế giới, hắn muốn đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh, mà khi đó hắn thật ra ngay cả tẩy tùy còn chưa thành công, tất cả mọi người cho rằng hắn là người điên. Kết quả thì sao? Kết quả hắn thật sự làm được chuyện tất cả mọi người cho rằng không thể. Đường Tam Thập Lục nói. Như vậy trên thế giới này làm sao lại có gì không thể? Đại chiêu thí tam giáp hoặc là phá cảnh thông u có đáng là gì? Tô Mặc Ngu suy nghĩ một chút nói. Có đạo lý, hai người đem Tô Mặc Ngu đưa trở về phòng, để cho hắn nghỉ ngơi cho tốt, sau đó rời đi. Đi ra tiểu lâu, Đường Tam Thập Lục phi thường khẳng định nói. Tình cảm giữa cậu và mợ hắn nhất định là có vấn đề. Cách chương.